Qua một chủ đề thứ hai, đó là Pháp Thiền Tuệ Trung Thượng Sĩ. Câu hỏi này của một vị nào đó không biết, gửi về bằng email. Câu hỏi: Pháp tu Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là không mong nó đến, cũng chẳng cần nó đi. Cái câu này mà đưa vào các cái bài tham luận hội thảo đó, người ta nói rằng là vui lòng xin cho cái cước chú. Mà cước chú là cái gì? Thứ tự thứ nhất là tên tác giả, thứ hai tên tác phẩm ở sách nào, thứ ba là xuất bản năm mấy trong ngọc đơn, tiếp theo là nhà xuất bản nào, tiếp theo là trang số mấy. Tìm không có ra. Tìm ra không? Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có bao giờ ngài lập ra cái gì đâu, mà tự nhiên cái đưa ra là pháp tu Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là không mong nó đến, cũng chẳng cần nó đi. Oán cho ngài không? Không. Ngài có nghe nói ngài cũng cười, chỉ oán cho mình. Là sao? Là mình không thấy được Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cho nên oán cho mình là mình khổ đau. Đầu tiên xác định vấn đề. Thực tế khi mình đọc trong ngữ lục của ngài, thì khi bận việc đất nước ngài cũng cầm cuốn đánh giặc. Nhưng mà khi nào ở nhà rỗi rảnh thì tăng ni hoặc là cư sĩ Phật tử thường đến tham vấn. Thì tùy hỏi tùy đáp, tùy cơ ngài khai thị, ngài đâu có lập nên một pháp nào đâu. Cho nên từ đó chúng ta kết luận Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ tùy cơ khai thị, không hề lập nên một pháp tu. Có người đến tham vấn, tùy cơ, tùy thời, tùy ngay đó, ngài khai thị thẳng đó để mà nhận lại cái chân tâm Phật tánh, chứ ngài không hề lập nên một pháp. Như vậy cái pháp tu trong câu hỏi vừa nêu trên là do người sau nhận định rồi đúc kết, sau đó nói ra. Người sau là chúng ta, học ở ngài, nhận định trên ngài, đúc kết lại, rút tỉa đúc kết lại rồi nói ra. Thế thì nhận định cơ sở nào? Dựa trên cơ sở nào để nhận định? Tiếp theo mục số 2, cơ sở nhận định. Cơ sở nhận định là ý cứ vào lời dạy của ngài để nhận định pháp tu. Điển hình, ít nhất ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài từng nói: buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng chơn, lòng quên tử sanh liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Mình thấy mình là phàm, có cái thánh trí để hướng tới, thế là buộc niệm cho phàm nó tiêu đi, nó lặn đi để cho cái thánh nó hiện tiền. Dùng công như thế thì ngài nói é là sai rồi, nó không khế hợp với cái từ tánh chân thật, vô sanh không tướng, vô tác nơi chính mình. Bởi vì làm như vậy là có tạo tác, nó sai với tánh vô tác. Muốn đè niệm tức là nó sẽ bị phản ứng phụ, không thể nào thánh hiện tiền. Và tu như thế là còn tạo tác thì không hợp với vô tác, là còn sanh tướng tu hành thì không thể khế với tánh vô sanh. Mà đã không khế thì không tài nào bừng ngộ được. Thì ngài chỉ cái cách khế là gì? Lòng quên tử sanh. Tử và sanh là hai bên, phàm và thánh là hai bên, vọng tưởng và chân tâm là hai bên. Tất cả những cái tâm hai bên đó lòng mình quên, tức là không quan tâm trên nó. Nó đang có đó mà quên nó đi. Có nghĩa là không trừ không dẹp, chỉ quên tức là không làm gì cả, không quan tâm. Quên nó đi tức là không quan tâm. Không phải quên là chơi mất, không cần. Ví dụ như ai đó tới chọc tức mình, chứ nó thưa thầy giờ chọc tức phải làm sao? Nói, quên đi. Quên là sao thầy? Họ đang đứng trước mặt sao quên thầy? Nó ở trước mặt mình cũng không quan tâm, tức là quên nó đi. Quên không phải là mất đi, nó đang có mà đừng có làm gì chứ. Quên nó đi. Thì lòng quên tử sanh, quên cái hai bên tạo tác, đừng có làm gì hết á. Thì ngay đó là gì? Vô tướng. Mà bậc tướng á, sáng ngời á, thì thực tướng vô tướng hiện tiền. Thì ngài nói liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Ngay đó thì liền dần lại cái tánh thật, nó hằng hữu, nó hiện tiền. Mà lý do nhận định là gì? Cũng là cái nghiệp của con người khi còn bê. Ví dụ quý vị học như vậy, nó có hai. Một, theo chữ nghĩa lập nên một cái nghĩa, một cái gì đó để mình học. Học đến chữ nghĩa. Còn cái người khốn á, ta soi lại nó mình. Ngay chữ nghĩa, sáng cái tánh này là rõ hết chữ nghĩa. Và tóm tắt một vài câu chính nốt nó lại. Về đọc là nó sáng hết. Đó là quay lại tánh mình. Nhưng mà con người á, thì cái soi là tánh mình là ít lắm. Thường tôi chỉ họ nói thầy ơi khó quá. Tôi nói khó thì thôi làm theo cách cũ đi. Làm sao? Giác khó thôi mê đi. Nó thẳng là vậy đó. Chỉ hết sức nói thầy ơi đó khó quá. Không làm gì trơn mà từ nó nghe khó quá. À, khó thôi theo cách cũ đi. Thế sao dễ cứ làm. Là sao? Thầy ơi giác khó quá. Giác khó thôi mê đi. Thì thôi. Mê đà nữ thì nó cũng giác à. Mê đà nữ là sao? Không phải ngủ ngon. Đà nữ ở đây là trong bế là bị sanh tử nó đập. Nó đập đau khổ quá thế nào rồi cũng phải giác nó mà thoát ra. Cho nên nếu mạnh mẽ giác ngay để đừng để cái mế nó đập thì nó lên. Còn nếu yếu đuối nó thấy khó quá khó thì mê đi. Mê thế nào bị đập à? Ai đập? Sanh tử nó đập thôi. Nó đủ thứ mà. Vì rằng chúng ta quen học theo kiểu mà bám theo phán duyên dính trên chữ nghĩa. Cho nên chúng ta thường hãy tóm tắt thành một mệnh đề để dễ dàng ghi nhớ. Ví dụ như nói Ngài Tự Tướng Thượng Sĩ, Ngài đánh giặc mà Ngài vẫn có thể dạy. Cái này là Ngài là Hòa Quang Đụng Trần đây này. Chúng ta hãy quy nạp vậy đó. Chúng ta thường quy nạp một cái ý tưởng nào đó để vinh vào đó mà nhớ. Nhớ lấy cái gì? Nhớ lấy chữ nghĩa. Thì sao? Thì bám được cái xác. Còn cái chất của nó đó, chúng ta không có ngộ ra cái chất liệu cốt tủy mà Phật tổ muốn chỉ. Chúng ta phải quy nạp đó. Quý vị để ý đi. Giờ tôi đưa ra là quý vị hình thành cái quy nạp đi em coi. Mà quy nạp nó chỉ được một cái tướng của văn tự thôi. Từ đây chúng ta mới nhận định thành một cái pháp tu của Ngài Tự Tướng Thượng Sĩ là không mong nó đến cũng chẳng cần nó đi. Đó là do vì mình nhận định quy nạp đưa ra để dễ ghi nhớ. Trong khi đó Ngài vốn vô tướng, không lập một pháp, chỉ là ngay đó chỉ thẳng. Mà chúng ta lập thành tướng để mà nuôi trong tâm thì mình một đường, Ngài một ngã, hai bên không gặp nhau. Ngài tự tại, còn mình thì sao? Ngược với tự tài, tức là trói buộc sanh tử. Một cái sự thật á, nếu quý vị học đến chữ nghĩa đó, chắc chắn không đưa đến giác ngộ. Bởi vì trên chữ nghĩa đâu có nhận ra cái diệu chỉ đó mà ứng dụng tu. Trên chữ nghĩa thì cứ là trên chữ, rồi trí thức, rồi kiến thức, nó suy luận với nhau, nó trở thành những cái tướng. Cái tướng nó hình thành. Thì tướng đó, sư ông nói, nó cũng là vọng tưởng. Quý vị muốn trả lại thì vào trong sách Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20, vào trong cái bảng số hóa bằng chữ, rồi lúc đó nhấn Ctrl F là tìm, rồi gõ cái từ. Chúng ta thường thấy những cái xấu cái dở thì bỏ dễ rồi, nhưng khi ngồi thiền bất ngờ nhớ tới câu kinh của Phật của Tổ thì làm sao buông đây? Ngay chỗ đó sư ông sẽ chỉ chúng ta buông được cái xấu, còn cái tốt chúng ta không dám buông. Sư ông nói kỳ thực, tốt và xấu mà thành tướng thì nó cũng là tướng bên ngoài, nó không giúp cho chúng ta giác ngộ. Mà chúng ta khéo buông cả hai tướng, tốt và xấu, vòng và chân, giống Ngài Tự Tướng Thượng Sĩ Ngài nói rằng là lòng quên tự sanh đó. Buông cả hai tướng thì lúc đó chân tâm hiện tiền. Thì chân tâm hiện tiền mới là cốt tủy của Phật Tổ muốn chỉ cho mình. Vì vậy nếu quý vị học đến chữ nghĩa, chúng ta chỉ được một cái chất liệu của trí thức chữ nghĩa. Thì chúng ta không có chất liệu nội lực của định tuệ tự tánh để được tự tại giải thoát. Và không có chất liệu đó, không tự tại nữa, thì chúng ta ở trong sanh tử là bị khổ đau, không tự tại được. Đến một lúc, thời gian lâu học lên đã cao, kiến thức đã nhiều, trí thức giỏi, nhưng mà vô nghĩa. Ngồi nhìn lại nó trong quắc, nó vô nghĩa. Giống có vị đó, một giáo sư giỏi, cực kỳ, của trường đại học cấp cao, đang giảng dạy thêm một bộ môn của bên Phật giáo là triết học tính không. Thì vị đó muốn gặp một vị thầy nào mà có cái lý luận khoa học một tí để hỏi thêm một vài vấn đề. Thì mà giáo sư chỉ tới gặp tôi, thì trong khi mà ngồi trong cái bàn trà, tôi cũng thấy nó dài, tôi đặt câu hỏi, tôi nói: thưa giáo sư, những cái gì giáo sư dạy có thể là nó hay, nhưng mà không có gì hay bằng cái thực tiễn. Người ta cần cái dùng được, chứ bao giờ ta cần cái mà vẽ ra mà không dùng được. Thì giáo sư cứ đặt câu hỏi thế này: cái triết lý tinh không nó rất là hay, nhưng mà trên lớp đứng giáo sư đã dày công để mà hướng dẫn một cách tích cực và hăng hái, nhưng trong khi về nhà là giáo sư con vợ này, con này, con cái điện thoại này, con tiền này, con cơm này, con gạo này, con đời sống xã hội là nó có. Vậy thì cái không trên lớp và cái có hiền này á, nó gặp nhau ở đâu? Nếu mà không có điểm gặp nhau á, thì cái không trên lớp nó là cái không huyễn hoặc không có giá trị. Phải tìm cái điểm gặp nhau là cái không trên lớp nó có giá trị vô vàng cho những cái có trong gia đình của giáo sư. Tìm cho ra. Quý vị tìm ra không? Tìm không ra thì mai mốt học cái bộ môn là tư tưởng hệ Bát Nhã, trường cao đẳng thiền, tôi dạy học kỳ 3, tức là chờ một năm sau mới dạy. Học kỳ 1 là dạy tư tưởng Phật giáo đời trần, học kỳ 2 là dạy đại cương thiền học, học kỳ 3 là dạy tư tưởng hệ Bát Nhã. Nếu không hiểu tới đó nghe ha, chờ năm nữa nha, cố gắng chờ năm nữa, giờ không đủ giờ để nói chuyện nữa. Mà tôi muốn nói á, học trên chữ nghĩa ai cũng học được, nhưng mà nó không có chất liệu để tự tại sanh tử, để giải thoát sanh tử, để giác ngộ được. Quý vị chỉ cần đặt câu hỏi nó loa ra liền à. Ngài Lâm Tế hét, Ngài Đức Sơn đánh. Chúng ta hiện nay hét đánh thì nó bất tiện. Sư ông nói: mấy chú tới hội đạo mà tôi đánh một roi chắc mấy chú quýnh lại tôi quá. Chắc mấy chú quýnh lại tôi quá. Thời nó đánh hét nó không có tiền. Thì chúng ta dùng ngôn ngữ vẫn có thể chặt đứt cái tình thức. Thì ngôn ngữ này không cho người ta hiểu được, mà chặn đứng tình thức để một phen chết đi. Ngộ lại tự tánh thì muốn đời sống mãi không bao giờ chết. Thì không khác gì một tiếng hét và một cái roi gậy đánh. Chúng ta hãy chấp tưởng là phải hét phải đánh, không cần. Một câu hỏi, đặt câu hỏi thôi. Thì nếu là chân tâm thì gặp nhau, chủ gặp chủ. Còn nếu chưa, mới là trí thức chữ nghĩa, thì nó văng ra ngoài cái chân tâm, thì lúc này là khách gặp chủ. Còn nếu mà cả hai đều lý luận chữ nghĩa để cho nó thỏa mãn cái trí thức, thì đã là gì? Khách gặp khách, mê gặp mê. Nôm na dễ hiểu là mê gặp mê. Không có dính dáng gì nhau. Cho nên nếu chúng ta học trên kiến thức, trên chữ nghĩa, đến một lúc học cao chúng ta sẽ thấy vô nghĩa. Hóa ra lâu nay mình nói nhiều mà cái cuộc sống thật của mình không có gì hết, không có một giá trị gì qua những lý thuyết đó. Mà đầu tư cả đời cuối cùng mình là cái ruộng trong phục, không có gì chăng. Bởi vì trong lòng mình trống trải, chung chênh, bất ổn, và chúng ta vẫn chưa giải quyết được những cái chuyện trong đời một cách ổn đáng. Do vì gì? Vì không có cái chất liệu của chân tâm cho chúng ta an lạc giải thoát. Thì lúc này nó sẽ chán nản, nó sẽ tuyệt vọng. Người đời thì họ bỏ những cái lý thuyết mà cả đời họ làm nên. Trong đạo thì nhiều lúc mấy ông thầy mà không khéo là không sống nổi cái lúc tuyệt vọng này, do vì không biết hướng tánh để tu và không biết cách dùng công, chỉ toàn là trí thức. Muốn quay trở lại buổi đầu thời còn trẻ để mà phản quan, để mà hạ thủ công phu tu tập, còn kịp không? Còn kịp không? Chỉ có cái nước mà cài lão hoàng đồng thôi, chứ còn nước nào mà cho được cài cái đó, phải không? Nước đó cho thì cũng không có bác sĩ nào biết để mà cho cái liều lượng cho vừa. Thay vì uống có một cốc nhỏ nhỏ, mình không biết mà làm chai lo vi rồi bự cái nó thành một đứa bé que que mới sinh ra, phải nuôi lớn lên dạy từ đầu lại đi. Mà lớn lên thì không biết giác ngộ được, học tri thức rồi cùng lông nữa, cho nên nó không có kịp. Vì vậy không bao giờ là muộn. Ngay từ bây giờ quý vị nếu mà biết thương mình, để mà có trí giác ngộ, nó cứu mình trong sanh tử, bớt những cái đòn roi sanh tử vô ích, thì chúng ta phải biết cách học. Nó đơn giản lắm. Quý vị nhớ vậy nè, mình chú tâm mình bám theo lời ấy, thì nó dễ học. Thì nhớ, dễ là bởi vì nó quen cái cách của chúng sanh là gì? Là phán duyên là gì? Là tìm vật để biết là gì? Biết theo vật là sao? Là mê tự tánh là sao? Là sanh tự khổ đau là sao? Là vô nghĩa, thì dù nó có dễ cỡ nào cũng là đồ bỏ. Dám vậy không? Phải là đồ bỏ. Và bây giờ mình làm lại từ đầu, là quay lại từ tâm, từ nó nghe biết sáng ngời. Mới đầu khó, nhưng thưa đại chúng, có nhiều thầy làm được, họ là phàm phu tu hành họ làm được, là vì họ thực tập lâu ngày, họ thuần họ quen, thì chúng ta làm được, khẳng định như vậy. Dù một chút nhưng nhiều ngày nó sẽ được một cái khối lớn của sức mạnh đó. Và chúng ta làm được dù ít nhưng vẫn có giá trị. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu quý vị gom một lần một chỉ vàng nó bé tẹo tẹo thôi, và một lần quý vị sẽ chở được một xe ben 5 khối cát, nó nhiều hơn, quý vị chọn nào? Chọn nào? Đừng có nói là thưa thầy, cát cũng có thể bán đổi làm lại vàng, 5 khối cát có dính dáng gì một chỉ vàng này? Còn nếu nói các giá trị, ví dụ như thế này, bây giờ quý vị cố gắng dành dùng một cái khâu vàng 2 chỉ, tăng cái giá trị nó lên, và quý vị gom vào một cái xe bà đậu nành mà để đó ngày mai là dòi nó rút rồi nó thúi trời đất ơi, cái đó nó nhiều, thì chọn nhiều hết. Nếu mà quý vị cứ bám theo chữ nghĩa mà học, quên tự tánh, chẳng khác nào gom những cái thứ để ngày mai mình không xài được, tới khi già rồi mình vẫn khổ đau. Còn nếu gán già thì bây giờ hy sinh đói bùng với những cái thứ mà vô nghĩa đó, để mà cố gắng bản lĩnh mạnh mẽ gắng gượng nắm một tí tẹo của cái phản quang mà sơ tổ dạy, sáng là tánh mình. Nó khó trầm trật đấy, phải làm, thời gian nó quen, nó có lực, khi nó quen nó làm được, khi có lực nó tăng lên, nó vui, và cứ thế là vừa quen vừa lực tăng, thì lúc đó chúng ta dễ dàng. Mà dễ dàng là thề nhập, thề nhập sau đó là nó tăng chừng nào thì cuộc đời này nó tha cho mình chừng đó. Còn cái này mà không tăng á thì không ai cứu mình được. Cho nên có nhiều vị tới than, nói thầy ơi, thầy con khổ quá, từ ngày con lập gia đình giờ ông chồng con làm cho con khổ, giờ phải làm sao? Quý thầy nói á, quý vị nghe, cái khổ đau là do con người ta không làm chủ được tâm của họ, cho nên họ mới vô tình làm cho mình khổ đau. Chứ nếu mà họ tỉnh táo và có đủ cái nội lực để làm chủ từ tâm thì không ai già gì làm chúng ta khổ đau cả. Có khi mình đâu có muốn, mà bất giác lỡ mình nói xéo gì đó, ta đau khổ, đó là bất giác và không muốn. Cho nên cái khổ đau người ta làm cho mình là do vì họ không làm chủ được tâm. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe, cái người làm chủ được tâm là ai? Khó lắm. Phật nói là phải tới A-la-hán và dám tin tâm mình. Còn trước mắt khuyến khích á, thì quý thầy ngồi thiền mà tới nói dò nó chai mà bộ đoàn thì rách bao nhiêu cái. Cái bằng tòa thì nó cả lớp như con khỉ vậy đó, chưa ăn thua. Chứ bây giờ ở ngoài đời mà quý vị làm nhiều việc mà không biết tu, làm sao làm chủ tâm. Cho nên thôi chịu khó đi. Mình kết hợp với nhau thì nó không làm chủ được thì nó chịu khó với nhau tí. Còn cái người làm chủ tâm họ vô chùa họ tu rồi có đâu mà tìm. Chịu khó đi. Nói thẳng như thế thôi. Mình nói vui vui vậy đó, nhưng mà nó là sự thật, phải không? Nó sự thật. Cái này không nói đúng, nói sai, nói cao, nói thấp, nói xấu, nói tốt, mà quý vị dám nhìn sự thật. Muốn không làm khổ nhau, chịu khó cạo đầu tương trao trên 20 năm tu hành, nắng không nạn, mưa không sờn, bộ đoàn phải rách tới 8 cái, chứ phải làm biến ngồi thiền cái bộ đoàn mới ken. Cái giò nó phải chai đi, cái bằng tòa nó phải như con khỉ vậy đó, mới nói chuyện ăn thua. Cái phàm tinh nó mới tha cho mình, mới làm chủ. Thì lúc đó đùng cái già mô Phật con xin sám hối, già mô Phật con sơ ý quá, là luôn nhận về mình. Thế có làm tổn ai bao giờ? Còn nếu không tu như vậy á, thưa quý vị, tu gọi là tu lâm mớ đó. Đùng cái nói, thay vì mình nói già mô Phật con xin sám hối, thì mình quay lại mình nói tại sao vô ý vậy? Nộ ta chứ đâu nhận về mình. Đúng đấy, dạ, mô Phật con xin sám hối, con sơ ý quá. Đó là người làm chủ tâm, còn làm chủ thì làm sao? Hết chỗ xong rồi để chỗ đó. Là nó thế đấy. Cái công thức này nó hoặc A hoặc B nó rõ ràng. Nói vậy để khuyến khích quý vị trở lại bản tánh, làm chủ tự tâm. Thì đừng có nghĩ là ích kỷ cho mình. Mà mình làm chủ được mình thì mình sẽ tu dùm cho tất cả thành viên trong gia đình. Là sao? Ngày xưa đụng tới tôi là tôi cừ tới bến. Còn bây giờ đụng tới tôi là tôi hoan hỷ, tôi nhận nhìn và tôi làm tốt cho mấy người, cho nên tôi tu dùm luôn cho những thành viên khác. Nên quý vị nhớ là phải quay lại tâm mình. Thứ ba, mình đã nhận định như vậy thì mình cũng muốn đi nhận định. Nhưng thưa thật quý vị, với Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ, chúng ta nhận định không thể đến được. Nếu dùng nhận định thì không thể chạm đến được cái cứu cánh rốt ráo chân thật nơi Ngài. Cho nên ai mà dùng cái nhận định thì không học được pháp thiện của Ngài. Lý do, muốn biết Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ như thế nào, tối thiểu là Sơ Tổ Trúc Lâm là cái người trước đó là còn làm thái tử, là cái người học trò kế cận được Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ hướng dẫn. Và sau này khi Sơ Tổ chứng ngộ thì Ngài mới thấy tròn vẹn khế hợp giữa hai cái tự tánh. Từ đó Sơ Tổ Trúc Lâm đã dùng cái ý từ cái lời của Nghiêm Nhang trong Luận Ngữ để mà chế tác thành một cái bài để mà tán thán Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ. Là thế này, Sơ Tổ Trúc Lâm đã tán thán Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ trong cái bài Tán Thượng Sĩ. Âm: vòng chi di cao, toàn chi di kiên, hốt nhiên tại hậu, chim chi tại tiền, u thị chi vị, thượng sĩ chi thiệt. Đó là Ngài Sơ Tổ Trần Nhân Tông thấy ra con người của Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ là như vậy. Nghĩa: nhìn lên càng thấy cao, khoan vào càng thấy cứng, bỗng nhiên ở phía sau, nhìn lại thấy phía trước, cái ấy gọi là thiền của Thượng Sĩ. Hiểu không? Bám theo chữ đâu hiểu nổi. Ngài đang chỉ ra một cái chỗ mà không cho chúng ta bám kịp. Nhìn lên cao, mình nhìn theo à? Bị dù rồi, bị lâm rồi mà chỉ nhìn theo. Nhìn lên cao, dùi vào cứng, mình dùi à? Cũng là theo. Bỗng nhiên mới nhìn phía trước, ngoảnh lại, ở nằm phía sau rồi. Nói gì vậy? Nhìn ở, bỗng nhiên ở phía sau, chứ nhìn ở trước có rồi. Tề Thiên à? Không phải. Một từ tánh vô tướng, trùng khắp bậc vết, không một vết mề. Cho nên chạm ở đâu cũng là chính tâm đó. Vì vậy nhìn sau cũng nó, nhìn trước cũng nó, mà không phải là ở trước ở sau, mà ngay cái nhìn này nó đang hiện hiện. Bởi vì nó trùng khắp cho nên qua lại vẫn có. Cho nên quý ngài hãy nói là cúi ngước, hoặc là hai bên. Trong cái hai bên cúi ngước này, các ngài hãy đưa ra để thử thiền giả. Nếu theo cái cúi ngước hai bên thì chúng ta bị đảo. Cùng cúi ngước hai bên nhưng mà không rời từ tánh thì hiện tiền. Cho nên ngài Sơ Tổ, ngài tả cái chân tâm là rất độc đáo. Ngài nói nhìn lên càng thấy cao. Vì sao? Nó trùng khắp ở trên dưới tứ phương, chỗ nào mà không đủ, phải không? Cả bởi vì nó vô tấn. Khoan vào thấy cứng. Cứng là sao? Có tướng sao cứng? Giống như một vị thiền sư ngài nói rằng là bình thường chỉ ở ngàn đỉnh núi, người khắp đất trời khó kéo xô. Ngàn đỉnh núi là sao? Nhìn núi thì nó có núi, mà nhìn nhà có nhà. Bây giờ mình nói bình thường ở trong lớp học, bình thường ở mấy chục con người. Vì sao vậy? Nhìn đâu nó là đó, chạm mắt Bồ Đề. Nhưng mà nó vô tướng như vậy mà nó vững chãi là người khắp đất trời khó kéo xô. Không có suy chuyển, không lắc lư, bất động, bởi vì cái lực của nó rất là lớn. Cái ấy gọi là thiền của Thượng Sĩ. Từ đó chúng ta thấy con người của Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ không có chỗ cho thức hiểu. Nếu mình nghe tạm mà mình bám theo để thức hiểu là không tới được, không có một chỗ cho thức hiểu, bởi vì nó vô tướng. Và thiền pháp của Ngài Thượng Sĩ là gì? Không lập một pháp ngay đó chỉ thẳng, không có chỗ cho học nhân bám víu dừng lập. Các thiền sư hay nói rằng là giống con trâu sắt á, con muỗi nó không có chỗ để nó châm vào nó đâu. Đó là chúng ta thấy ra thâm nhân Ngài Thượng Sĩ qua cái bài Tán Thượng Sĩ của Sơ Tổ Trúc Lâm. Như vậy không có cơ sở ý cứ để chúng ta nhận định và đúc kết. Do đó nhận định pháp thiền của Ngài Thượng Sĩ như quý vị hỏi ở trên là sao? Là không thể đến được. Cho nên đó là một cái nhận định cá nhân thôi, chứ chúng ta đừng có nên lấy cái đó lập thành một cái pháp thiền của Ngài Từ Rúng Thượng Sĩ, khiến cho cái người sáng mắt quý Ngài sẽ cười và thương xót cho mình. Tội nghiệp mấy vị thiền trí thức này quá, mấy cái vị Ngài này quá, sao mà tu học, sao mà lập với Ngài Thượng Sĩ ra như vậy. Nhưng chúng ta nhớ, mình tạm lập ra để mình học thế nào đó thì được, nhưng mà tu một cách biên mật chính chắn á, đừng có lập. Lập ra là thầy không tới thì quý Ngài sáng mắt, quý vị sẽ cười và thương cho mình. Thì ở Ngài Thượng Tôn Thượng Sĩ, Ngài có một điều rất là kỳ đặc, thẳng tắc, cáo vút, mà những vị đại thiền sư mà kiệt xuất á, mới có cái cơ phong này. Một cách dễ hiểu thế này nè, thường á, các ngài mà từ bi á, lại hãy có từng nhịp để mà hướng dẫn dìu mình. Nhưng Ngài Thượng Sĩ, Ngài làm một cái rét, không kịp chớp mắt, đi vào tự tánh. Nếu mà mình không thấy hết cái đạo lý ngay chân tâm của Ngài đó, thì chúng ta cứ phân biệt, Ngài là một cư sĩ tại gia. Nhưng thưa đại chúng, cư sĩ tại gia mà Ngài tu cách gì mà tăng đi tìm tới Ngài tham vấn? Đâu ai ép đâu, tới từ nguyện tới tới học cái ấy. Và khi cuối đời Ngài thì tịch thì Ngài tự tái. Hôm nay chỉ tóm tắt gọn thôi cho đại chúng biết trước, còn kỳ càng sẽ học sau nha. Đầu tiên là khái quát chung, điều gì đã làm nên một Ngài Từ Trung Thượng Sĩ rất kỳ đặc, rất độc đáo. Đại chúng nhớ, cái điều làm nên độc đáo chính là cái trực ngộ trong hoàn cảnh độc đáo của Ngài. Một cái nguyên lý chung thế này: thể của đại đạo, cái tấm tánh của chúng ta nó giống nhau không có khác, mà nó có khác ở chỗ là về cái khía cạnh của diệu dụng, thăng tắc hay là có bước để chúng ta đi. Cái đức dụng, cái diệu dụng cơ bản nó có hai: một là tận tùy như người nông phu chấm chút từng cái nhánh mà non; hai là giống như là một tướng sĩ dục xét, nó giống sống xét vậy đó, không kịp chớp mắt. Có hai, thì tùy vào cái năng lực của từng căn cơ mà các vị thiền sư có các cái phương pháp bổ trợ cao thấp khác nhau. Các ngài thiền sư nếu mà đúng căn cơ thì các ngài khai thị ngộ, mà chưa phải á thì phải xuống tu từ từ. Trong quá trình tu từ từ mà nếu mà hạ thấp nữa thì nói thưa thầy, vì sao mà con sân quá thì chỉ tới ông giáo thọ nói à sân này, thì lấy từ bi trị sân giận, đó là lấy cái tín chỉ trị cái sân. Vì sao? Vì huynh chưa hoàn thành xong cái tín chỉ của sân si. Còn người nói vô học cái tín chỉ sân si đi, nói thưa thầy con đâu có sân đâu học. À thế là tốt nghiệp rồi, khỏi học. Cho nên cái tín chỉ nào mà ai hoàn thiện là khỏi học. Cho nên cao thấp á, là tùy vào cái căn cơ. Công phu càng đắc lực, cái nội lực càng thâm hậu, thì trong hành giả sẽ có một cái năng lực, một cái diệu lực từ nó vô nhiễm với tất cả. Đặc biệt trong một cái môi trường khắc nghiệt, nhiều thử thách, nhưng mà vì hành giả đó không thối thất, không gục ngã, không quy hàng, mà quyết tu tiến. Như là tôi ví dụ đó, bị oán ức, loi cái bàn chắc thật là quyết tu tiến, chứ không phải loi cái bàn ngã là bất mãn buồn phiền, quyết tu tiến. Thì chính cái hoàn cảnh mà thử thách đó, nó lại khiến cho vị hành giả kia có một cái diệu dụng đặc biệt. Về nhớ chỗ này chúng ta tạm ví dụ như là một con trai. Trước khi muốn có viên ngọc thì người ta phải mổ bụng nó ra, gắm một cái vết thương vào đó cho nó bị thương. Thì sau đó nó tiết ra cái chất, nó bảo vệ cái vùng đó, thì chất đó nó cứng lại thành một viên ngọc trai. Thì cái viên ngọc trai rất quý giá bởi một cái bị thương. Cũng vậy, hành giả ở trong cái điều kiện khắc nghiệt, thử thách, chúng ta đọc trong sự chúng ta thấy giống như Ngài Thi Nghĩa Hòa rồi đó, Nhịp Huyền Quý Tịnh đó, phải đọc lại sự thử thách nghiệt ngã. Nhưng mà trong điều kiện nghiệt ngã đó, các ngài không quy hàng và quyết tu tiến, thì quý ngài lại có những cái diệu dụng kỳ đặc hơn là những vị ở trong cái điều kiện thuần duyên. Điều này trong sự cũng có ghi. Nhưng trên thực tế, ngày xưa vấn đề từ tôi ở với nhau, tôi có hay làm cái bài kiểm tra test với nhau để mà rút kinh nghiệm. Cùng một cái lớp xuất gia đó, mà những vị đi lao động xây dựng Yên Tử, rồi về Sùng Phúc làm thợ mộc, rồi lên Trúc Lâm xây dựng. Vị này thèm tú lắm, mà làm với thợ thì phải làm cả ngày. Chiều về tắm rửa, mà trước khi phải dạy lão làm gì đó, thì vị này tranh thủ là cất cái bào cái đục, là chạy về tắm thiệt nhanh, bắt chân lên ngồi thiền. Mà làm lùng quánh nắm như vậy á, mà cứ tranh thủ là ngồi thiền. Còn lại một nhóm á, thì thuần duyên hơn, ở trong môi trường đúng giờ đúng giấc, tu hành nhẹ nhàng. Cả hai đều tiến, nhưng mà nói về cái xuất sắc độc đáo, tiến nhanh, tiến mạnh, đủ đức dụng và diệu dụng, thì cái vì mà làm xây dựng này này, họ tiến độc đáo. Những người lao động không công phu, mất công phu thì mình không nói. Nhưng mà trong lao động họ quyết tu á, họ có những cái diệu dụng độc đáo đó. Cái chuyện này kể ra cũng được, nhưng mà kể ra thì nó không phải là phần ngủ quý vị. Chẳng hay làm gì mình tu mình sẽ biết. Từ ví dụ đó, đối với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng vậy. Ngài không có thuần duyên ở trong chùa, cũng không có cái môi trường lý tưởng là đúng giờ đúng giấc để tu, mà Ngài là sống trong trần đời khó khăn, là một vị quan phải cầm quân xuôi ngược, mà giặc thì nó tới bất ngờ, mà giặc khi nào có là vị quan đó phải ứng phó xuôi ngược như vậy. Nhưng Ngài đã khéo léo và nỗ lực tiến tu và tu tiến được. Do đó chính cái khắc nghiệt đó nó tạo nên một cái diệu dụng bất khả tư nghị của chính Ngài. Từ đó chúng ta thấy rằng là cái môi trường đầy gian nan trắc trở đã làm nên một Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất kỳ đặc. Đó là khái quát chung. Thứ hai, tu hành sáng đạo. Thì cụ thể chúng ta biết rồi, Ngài sống trong trần đời, nhưng mà Ngài khéo tu hành đến sáng đạo, ngộ tâm. Đây là giác ngộ tự tánh. Cái này chúng ta phải chứng minh, biết rồi phải không? Cụ thể, khi có thời gian, thì Ngài đối đáp giảng dạy cho các vị tăng ni, cho Phật tử về thiền, đến thưa hỏi. Cái lời dạy của Ngài á là thấu triệt đến thiền tụy. Ví dụ như Ngài nói, trì giới cùng nhận nhục, chiêu tội chẳng chiêu phước. Thật ra hiện nay, nếu chúng ta không ngồi tu, chúng ta khó để dạy câu này lắm. Trì giới cùng với nhận nhục. Có trì giới nhận nhục là chỉ lấy tội, chiếu lấy tội về giống có phước. Nói cái chuyện như thế không ai hiểu được. Thì đúng rồi, cái cơ phong chúng ta là đi từ từ thì làm sao mà theo kịp cái tốc độ của ánh sáng. Cái cơ phong của Ngài Thượng Sĩ là bằng tốc độ ánh sáng, xẹt. Cơ phong chúng ta làm sao bắt kịp. Không kịp, không hiểu. Cho nên nghi ngại. Chứ bản chất Ngài, Ngài đâu có phá tướng đâu mà nghi ngại. Cái chỗ này quý vị muốn nghe kỹ, nghe lại cái bài Tinh Thần Trì Giới trong thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ở đây tôi nói gọn. Chúng ta nghe, chúng ta ngờ, chúng ta ngại, chúng ta sợ, chúng ta thấy cùng tôn trọng Ngài mà nghe nó ghê quá, không biết có đọa không. Vì chúng ta không hiểu được lời của Ngài. Vì sao không hiểu? Vì cơ phong của chúng ta quá chậm. Ngài thì như ánh sáng, tốc độ như ánh sáng, 300.000 km trên một giây. Còn chúng ta thì giống con rùa bò ngựa, nó cá bơi, không biết đi đâu, nó chậm quá. Vì chúng ta tu tạo tác quá, sanh diệt quá, loạn động quá, nó đâu khế được cái từ tánh vô sanh của Ngài đâu mà biểu chạy cho kịp. Ngài nói là Ngài ở trong cái thể của Ngài. Chúng ta muốn phân tích phải phân tích đúng con người của Ngài, đúng sở trường của Ngài, đúng dùng ý của Ngài, là cái thiền tâm cao tột mà Ngài đã khai thị, đã chỉ dạy cho tăng ni Phật tử đến thưa hỏi Ngài. Là gì? Nhắm tột tới tự tánh, trong tánh đó có đạo giải thoát hiện tiền, có định bất động không lay chuyển, có tuệ sáng ngời không sai lầm, cho nên giới từ thanh tịnh tròn đủ, không thể kém khuyết. Cụ thể các thiền sư nói biển cả không chứa tử thi, tức là bất kỳ một cái con heo chết nào thúi thì biển nó đưa vô bờ, cho nó không chứa một điều gì thúi trong đó. Cùng vậy, người ngồi chân tâm, trong chân tâm nó không chấp nhận quái ác, mà nó tròn đủ những cái đức dụng của giải thoát. Cho nên giới từ tròn đủ. Cụ thể giới này nó được tồn tại trong 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo. Các pháp hữu lậu không phát sinh trong tăng đoàn. Cho nên lúc này các thầy tỳ kheo tới ngày Bồ Tát chỉ tụng 4 câu: chư ác mạt tác chúng thiền phụng hành từ tình kỳ ý thị chi Phật giáo. Hết, không có một giới nào để nói. Vì thời gian này là đạo cộng giới, định cộng giới, có nghĩa là ở trong đạo giác ngộ giải thoát, ở trong cái chánh định đó không có pháp hữu lậu, cho nên giới từ tròn đủ thì Phật không có bày thêm cái giới tướng. Thì Ngài thường sĩ, Ngài nắm ngay cái chỗ sống của Ngài, sức sống của Ngài chính ở chân tâm hiện tiền. Thì ở vào chân tâm đó không thể quấy ác được, mới tròn đủ giới, cho nên mới chắc chắn là không bao giờ phàm, mới an toàn là giải thoát mà không bị sai lầm đọa lạc. Còn lại, nếu người còn trong quá trình trì giới thì phải trì cho đủ, cho đúng, cho chắc. Nhưng mà mới chưa chắc, bởi vì còn trì giới là còn mầm phàm giới. Cho nên chúng ta phải ngăn ngừa, tránh né, trì giữ để không phạm. Mà còn cái mâm đó thì nó chưa an toàn, chưa chắc chắn. Vì vậy Ngài nói còn trì giới thì còn hòa, chưa được phước trọn vẹn. Cho tới khi trì giới mà ngộ tánh thì tới lúc đó vua Trần Thái Tông Ngài nói: đến điền địa này rồi thì giới gì trì, kinh gì tụng? Có giới nào mà trì, có kinh nào mà tụng? Bởi vì trong đó nó bàn bạc tròn đủ. Cũng vậy, ở trong tánh đó từ nó sáng ngời, nó thênh thang, nó đâu có sân si được, thì đâu có nói về nhẫn nhục. Nói nhẫn nhục là con sân si. Cho nên Ngài nói khi nào ở trong tánh đó mới là an toàn, còn trong quá trình còn đặt vấn đề nhẫn nhục thì cái mầm sân si nó còn chưa an toàn. Cái nghĩa nó là vậy. Từ đó chúng ta học là gì? Nếu mình còn sai quấy, còn sân si, thì hãy giữ giới và nhẫn nhục cho miên mật. Nếu ngộ tánh, chúng ta từ biết lực lượng đó thì không cần nói ra. Thấy như vậy mới theo kịp cái thiền phong của Ngài. Chứ chúng ta đem cái tình thức của mình ra thì cái vận tốc của Ngài là bằng với ánh sáng 300.000 km trên một giây. Mình đi theo cái vận tốc của con rùa, nó bò lực ngựa, nó cơ bơi làm sao kịp. Nói vậy để thấy rằng là cái cơ phong của Ngài nó quá kỳ đặc. Mà thưa đại chúng, nếu không ngồi lại tu thì không cách nào mà biết. Và cái minh chứng rõ nhất là khi sắp thị tịch, Ngài tự tại ra đi, kết quả hiện hữu có ghi là trong sự. Tới khi tịch, Ngài chào mọi người từ giả, nằm thế kiết tường, trút hơi thở đi. Thế thiếp khóc quá chừng, Ngài thức tỉnh lại, sống lại. Tịch mà đi luôn á, nó khó nhưng mà nó dễ. Mà chết mà sống lại á, mới là câu chuyện của thiền sư. Ngài sống lại. Nhưng mà chỉ đầu dài tới Ngài tao sớm một tịch vậy đó. Thế nào là việc của chị? Khoanh tay. Đó là thể, còn dùng chỉ là sao? Tịch. Chứ phải diệu. Mở mắt ra nói, vậy thì khi một chân tánh mà chẳng đứa bào thai thì sao? Chưa phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng mượn mượn, tức là vào bào thai vẫn không dính dáng. Ngài biết rằng nhắm mắt mà tịch lại. Như vậy tịch, mở mắt ra, hỏi pháp, nhắm mắt tịch lại. Thiền sư. Thế Ngài thường sĩ cũng vậy. Tịch rồi. Thế thiếp khóc, thức dậy, đưa nước rửa mặt. Sanh tử là chuyện thương, làm gì khóc, nào loạn chân tánh. Im lặng chưa? Rồi phải không? Thanh tịnh nha. Đi lại, thế thôi. Như vậy thì đã chứng minh được cái kết quả của Ngài, từ cơ phong đặc biệt đến kết quả rõ ràng, chứ không phải là chúng ta nói kiểu trên miệng mà không có kết quả. Tiếp theo là diệu dụng bất khả tư nghị. Ngài sống trong đời nhưng mà khéo tu hành đắc lực, cho nên có cái diệu dụng đặc biệt. Ngài nói trong nhà Phật pháp mời chẳng ở, đêm về như trước ngủ hoa lâu là sao? Không còn an trú trong một cái tâm thanh tịnh, mà hãy bật vết đi trở lại với cụ không một vết mê, thì lúc đó mới tự tại bất khả tư nghị. Đây là cơ phong đặc biệt. Chứ đa số chúng ta không khéo, chúng ta chỉ dừng ở chỗ cái tánh bình đẳng, mở miệng ra là cứ như thế à, như thì à, nó không sẽ tới. Ngay chỗ đó là ngầm câm miệng, mắt Phật nhìn không thấy. Nhưng điều đó nó dừng lại, nó chưa đến chỗ rốt ráo. Mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài nói trong nhà Phật pháp mời không ở, đêm về như trước ngủ hoa lâu. Đây là cái chỗ tột cùng, là chỗ sư tử vào trong hang chuồng hoang. Còn trước đó nó chỉ ngang cái cấp độ đầu là chuồng hoang vào hang sư tử để bắt hết thôi. Còn cấp độ 6 á, là con sư tử nó biến thành chồn, mà khí phách nó vẫn là sư tử. Đó là chỗ mà Ngài Triệu Châu, Ngài nói rằng là tất cả đều chỉ là như cũ. Các bậc thánh từ trước không có ai mà chặn từ nơi chỗ như cũ đó mà được. Bình thường mà không một vết mê. Cho nên quốc sư Đại Đăng sau khi mà ngộ đạo rồi đó, Ngài khám nghiệm cái chỗ sâu xa, Ngài ở dưới cái lũ ăn xin, dưới cái cầu ngũ điêu đó, trên cầu ngũ điêu. Sau đó Nhật Hoàng tới khám phá mà mời về đó, khám phá. Chỗ này thì Ngài Nam Tuyền, Ngài nói rất là rõ, Ngài nói ba đời chư Phật không tri hữu, mà trấu trắng mèo hoang thì có tri hữu. Vì sao vậy? Ba đời chư Phật không tri hữu là tại vì không còn thấy có một cái chân tâm hữu nào khác để tri, mà nhúc nhích đều là chính nó, thì trí cái gì nữa? Còn trấu trắng mèo hoang là chưa có giác ngộ, cho nên cần biết có Phật tánh để tu tập. Đó là lý do là trấu trắng mèo hoang phải tri hữu. Một cách nôm na là ngộ tột cùng thì không còn thấy chân tâm khác để mà giữ gìn, để mà bảo nhầm. Đó là chỗ của Ngài Thượng Sĩ. Còn chưa có ngộ như chúng ta thì càng biết chân tâm để tu tập. Cái câu Ngài nói Phật là Phật, anh là anh không cần làm Phật, Phật không cần làm anh, cũng là cái chỗ như cũ. Mà con sư tử thành trùng hoang rồi thì chúng ta mò không có ra, chẳng biết Phật hay là anh nữa, không biết chỗ của sư tử nữa. Hỏi Ngài, Ngài nói ông tìm làm gì? Cái chuyện của ông lo đi, ông ngộ là ông biết, ông tìm tôi làm gì? Mắc chứ đi tìm làm gì? Phải ngộ mới biết. Nếu không có công phu đắc lực thì không có được lực lượng đó, không có được cái đại lực lượng như vậy. Còn công phu tương ưng thì thay ra. Còn nếu chưa tương ứng á thì chúng ta không tài nào thay ra hết cái lời Ngài dạy. Chúng ta tạm ví dụ thế này để dễ hiểu. Cái thời Covid mà tương đối là làm chủ được bệnh rồi á, thì nó có hai chế độ. Bác sĩ họ đưa ra hai chế độ. Một là Zero Covid, tức là sống trong môi trường là tuyệt đối không có Covid nào. Và hai là thích ứng an toàn, tức là sống trong một cái môi trường mà đâu đó vẫn còn những cái con Covid nó lan vác, và thích ứng an toàn. Bây giờ có hai hàng người. Cái người nào mà bị bệnh nên không an toàn đó thì hãy đưa vào môi trường Zero Covid, là không có Covid để sống, không bị bệnh nên mà vướng vô là dễ chết. Còn cái người nào mà đủ đại lực lượng, sức khỏe tốt thì hãy nên thích ứng an toàn để đi vào lao động sản xuất. Thì chúng ta hiện nay là chúng ta là những người có bệnh nền của bản ngã, của sân si, của tập khí. Vì vậy mình phải vào trong môi trường Zero Covid để mà tu. Còn Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, Ngài có đại lực lượng, cho nên Ngài thích ứng an toàn, làm quan, đánh giặc, nắm thế bày thiếp, tự tái. Thôi, mô Phật, chuyện đó là của Ngài nhiều đời rồi. Mình chỉ nói để mà tán thán cái kỳ đặc của Ngài. Còn chúng ta biết phần của mình là người yếu, xin cho vô môi trường Zero Covid. Nhưng mà lỡ mà có con Covid nào mà đụng vô thì mình hãy là một người mạnh mẽ để trở thành một kháng thể kỳ đặc. Lặp lại là con virus nó làm cho Ngài Thượng Sĩ trở thành người kỳ đặc. Virus đó là gì? Là thử thách, là buồn phiền, là gian nan, là bị thầy lá, bị thầy mắng, thầy không bao giờ cười, thầy không có từ bi, thầy dữ lắm. Phải như thế mới thích ứng an toàn, mới có thể hoạt động được. Chứ còn Zero Covid là chúng ta quá yếu. Thầy phải từ bi, chào thầy phải cười, thầy hỏi hôm nay khỏe không, tu hành an lạc không, cố gắng nhé, trời ngài muốn nổi da gà vậy đó. Chuyện là chuyện sao mà trong mấy chuyện đó. Cuối cùng sáng lên tính chất xuất trần, tinh thần nhập thể. Đây là nói thêm cái góp phần của ngài thượng sĩ vào trong thiền phái Trúc Lâm, tức là cuộc đời tu hành và trợ giúp xã hội của ngài Từ Trung thượng sĩ được tròn vẹn cả hai tiêu chí là thuần đạo và hiệu quả, tu có hiệu quả và khế với tánh giác, làm việc đời cùng khế tánh giác và có kết quả. Cho nên việc đời và sức tu không hai không khác. Đó là gì? Đó là ngài hiền lên, thắp sáng lên một cái tính chất xuất trần của đạo Phật nói chung và cái tinh thần nhập thế của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. Cụ thể ở đây là gì? Là hai phần. Một vị cư sĩ ở trong đời vẫn có thể tu hành ngộ đạo đến siêu xuất, đây là nhập thế. Hai là các thiền sư vào trong đời giáo hóa độ sanh mà vẫn là cao nhàn thánh thoát, không dính bụi trần. Đây là hai đặc điểm cơ bản của tính chất xuất trần, tính chất nhập thế của đạo Phật nói chung và của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. Và ngài thượng sĩ là một hình ảnh thắp sáng tinh thần đó rõ ràng. Từ đó chúng ta thấy chúng ta là những người xuất gia phải làm tốt hơn như thế. Còn những người tại gia có thể làm được như thế thì không ai có quyền tự ti là mình không làm được. Mong rằng quý vị phấn chấn phấn phát để tu hành. Khi nào quý vị mạnh lên thì tôi nói im dịu lại. Khi nào yếu tôi hét lên, nó muốn khào cổ để quý vị mạnh mẽ chứ không gì. Hết giờ, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.